Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba, 16 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về buổi Đức Hồng Y Paul Cordes giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Tiếp đến từ một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại kinh nghiệm làm cha mẹ của các bậc cha mẹ người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về phẩm giá con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trong phút nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gặp gỡ 24 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ireland để bàn về vấn đề sĩ căng đan, giáo sĩ lạm dụng tính dục tại Tổng giáo phận Dublin làm rúng động giáo hội tại nước này. Hồi tháng 11 năm ngoái, một phúc trình của chính phủ Ireland tố giác một số giám mục đã che đậy hành động của một số linh mục lạm dụng tính dục trẻ em. Bốn giám mục đã đệ đơn từ chức sau đó. Cuộc gặp gỡ ban sáng tại dinh tông tòa diễn ra từ 9 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa, sau đó vào ban chiều từ 4 giờ rưỡi đến 7 giờ tối. Trước khi gặp Đức Thánh Cha, các giám mục Ireland đã đồng tế thánh lễ lúc 8 giờ sáng với Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cạnh mộ thánh Phêrô dưới hầm đền thờ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y quốc vụ khanh đặc biệt mời gọi các giám mục giữ hai thái độ khiêm tốn và tín thác nơi Chúa, theo tinh thần bài thư thánh Giacobbe Tông Đồ. Ngài nói, đối với giáo hội, những thử thách có thể đến từ bên ngoài hoặc bên trong. Cả hai đều đau thương, nhưng những thử thách từ bên trong dĩ nhiên là cam go và gây tủi nhục nhiều hơn. Đó là thử thách nặng nề mà các cộng đồng của anh em đang trải qua trong lúc này, vì một số người của giáo hội đã can dự vào những hành vi thật là đáng lên án. Nhưng Thánh Giacobbe quả quyết rằng, mọi thứ thử thách có thể trở thành động lực thanh tẩy và thánh hóa cho cộng đoàn tín hữu, miễn là họ được đức tin soi sáng. Đức Hồng Y quốc vụ khanh đề cao tâm hồn khiêm tốn và nói rằng, chỉ khi nào ta đạt tới lòng khiêm tốn chân chính và thành thực, thì ơn Chúa mới có thể tác động trong chiều sâu và thực hiện một sự tái sinh đích thực.
Đức Hồng Y Bertone nhắc đến hoạt động của ma quỷ chống lại giáo hội và nhận định rằng, đáng tiếc là cả các tín hữu Kitô tuy được kết hiệp với Chúa Kitô nhờ phép rửa tội và thánh thể, cũng như được hưởng những ơn đầu mùa của Thánh Linh, nhưng họ vẫn bị hoạt động của ma quỷ tấn công và có thể rơi vào tội lỗi. Nhưng ma quỷ còn đề ra một cám dỗ khác, dưới mắt hắn, cám dỗ này càng quan trọng hơn, nghĩa là làm cho tín hữu mất tin tưởng nơi Thiên Chúa, thúc đẩy họ rơi vào vòng nản chí và tuyệt vọng. Từ đó, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi giáo hội tại Ireland gia tăng niềm tín thác nơi Chúa. Ngài nhắc đến bão tố vùi dập con thuyền của Chúa Giêsu và các tông đồ trên hồ Galilea và nhận định rằng bão tố làm cho sợ hãi. Cả những bão tố vùi dập con thuyền hội thánh vì lỗi các phần tử của mình. Nhưng từ phong ba bão táp ấy, nhờ ơn Chúa Kitô có thể có ơn hoán cải và một niềm tin vững mạnh hơn. Khi mà tất cả những an ninh của chúng ta bị suy giảm và chúng ta cảm thấy bị mất hút, chúng ta càng dễ tín thác hoàn toàn nơi Chúa. Và Đức Hồng Y kết luận rằng, anh em đáng kính trong hàng giám mục, khiêm tốn và tín thác, đó là điều Chúa đang chờ đợi nơi chúng ta. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Sean Brady, giáo chủ Công giáo Ireland cho biết, Đức Thánh Cha rất lo lắng về tình hình giáo hội Công giáo tại đảo này. Cuộc gặp gỡ hiện nay chỉ là một bước trên con đường rất dài. Chúng tôi hy vọng khi chúng tôi trở về Ireland, con đường này được thể hiện qua tiến trình thống hối, canh tân và hòa giải để mưu ích cho tất cả mọi người.
Torino tính đến ngày 12 tháng 2 vừa qua đã có 1 triệu người giữ chỗ trước trên mạng Internet để kính viếng tấm khăn liệm thánh được trưng bày tại thành Torino, Tây Bắc Italia, từ ngày 10 tháng 4 tới đây. Số người giữ chỗ tiếp tục gia tăng với thời gian, trong số này có hơn 93%, tức là lối 940.000 người từ Italia, 6,3% từ nước ngoài, tức là 63.000 người. Trong dịp trưng bày tấm khăn liệm thánh cách đây 10 năm, chỉ có 200.000 người giữ chỗ trước qua Internet, xét về hồi năm 2000, Internet chưa được thông dụng như bây giờ. Nhân cuộc trưng bày này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng sẽ đến viếng thăm Tổng giáo phận Torino vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5. Tấm khăn liệm thánh được giữ tại nhà thờ chính tòa Torino, tuy giáo hội không bao giờ xác quyết, nhưng nhiều tín hữu tin là khăn đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu Kitô.
Roma trong những ngày qua, 6 thượng nghị sĩ Pháp thuộc nhóm thân hữu Pháp và tòa thánh đã viếng thăm tại Vatican từ ngày 11 đến 14 tháng 2. Phái đoàn do thượng nghị sĩ Hubert Hénen hướng dẫn và trong đó có 4 phụ nữ thuộc các đảng phái chính trị khác nhau. Đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với Đức Tổng giám mục Dominic Mombetti, người Pháp, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Hồng y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Ngoài ra các vị cũng gặp cha bề trên tổng quyền dòng tên và hội thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng. Trưa Chủ nhật 14 tháng 2, các nghị sĩ Pháp đã tham dự buổi đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Hồi tháng 9 năm ngoái, 7 đại biểu Quốc hội Pháp thuộc nhóm nghiên cứu về ơn gọi quốc tế liên quan đến quan hệ với Tòa Thánh cũng đã đến Roma để viếng thăm và tìm hiểu.
Vatican Giáo hội Công giáo hiện đảm trách gần 23.500 nhà thương và bệnh xá trên thế giới. Theo thống kê mới nhất được công bố nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 18 hôm 11 tháng 2 vừa qua, Giáo hội Công giáo hiện có 5.378 nhà thương, phần lớn tại Âu và Á Châu, và có 573 nhà thương công giáo tại Hoa Kỳ, 18.088 bệnh xá, trong đó có 264 tại Hoa Kỳ, 521 dưỡng đường cho các bệnh nhân bị phong cùi, phần lớn tại Á Phi. Ngoài ra, giáo hội đảm trách hơn 9.000 viện cô nhi và trên 11.000 nhà dưỡng lão trên thế giới, chủ yếu tại Á Châu, Nam Mỹ và Âu Châu.
Bắc Kinh, mặc dù các tín hữu công giáo và thân nhân nhiều lần yêu cầu nhà nước Trung Quốc trả tự do cho đức cha Giulio Giả Chí Quốc, giám mục Chánh Định, tỉnh Hà Bắc vào dịp Tết này, nhưng đức cha vẫn bị cầm tù, giống như 2 giám mục khác còn bị giam giữ. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 13 tháng 2 cho biết đức cha Giả Chí Quốc đã bị bắt giam trở lại từ ngày 30 tháng 3 năm ngoái, 2009, sau khóa họp của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc nhóm tại Vatican. Trong thông cáo sau khóa họp, Ủy ban đã yêu cầu nhà nước trả tự do cho đức cha Giulio Quốc. Các tín hữu công giáo thuộc giáo phận Chánh Định và làng Ngô Kiều, nơi có nhà thờ chính tòa, tiếp tục cầu nguyện cho đức cha Quốc sớm được trả tự do và hoạt động mục vụ trở lại. Nguồn tin của Asia News cho biết đức cha vẫn khỏe và tinh thần minh mẫn. Một người cháu đã được viếng thăm ngài hồi tháng 12 năm ngoái. 2 giám mục khác còn bị công an nhà nước Trung Quốc giam giữ tại một nơi bí mật, đó là đức cha Jacobe Tô Chí Dân, giám mục giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, 75 tuổi, bị bắt đi biệt tích từ năm 1996. Vị thứ hai là đức cha Cosma Thí Ân Tường, giám mục giáo phận Dị Huyện, tỉnh Hà Bắc, 86 tuổi, bị bắt đi biệt tích từ tháng 4 năm 2001. Vào dịp Tết này, có 2 linh mục ở Trấn Nguyên, tỉnh Quý Châu được trả tự do. Theo hãng tin Asia News, hiện có hàng chục linh mục hầm trú bị cầm tù hoặc bị giam trong các trại lao động cải tạo. Hàng chục giám mục hầm trú khác bị biệt giam.
Bogota, Hội đồng giám mục Colombia đã đề ra sáng kiến tái đối thoại với các nhóm dân quân bất hợp pháp tại nước này. Tuyên bố hôm 12 tháng 2 vừa qua sau khóa họp toàn thể, Đức Tổng giám mục Jesús Rubén Salazar, Chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia nói rằng, chúng tôi phải làm một cái gì đó. chúng tôi không thể để máu tiếp tục đổ ra tại đất nước chúng ta. Trong 4 ngày nhóm họp từ mùng 9 đến 12 tháng 2, các giám mục Colombia đã thảo luận sâu rộng về các cuộc xung đột từ lâu tại nước này. Tổng thống Álvaro Uribe của Colombia tuy đồng ý đối thoại với các lực lượng dân quân hữu phái ở miền Bắc nước này, nhưng ông không chấp nhận các cuộc thương thuyết chính thức của các vị lãnh đạo giáo hội. Đức cha Jaime Prieto Amaya, giám mục giáo phận Cúcuta ở vùng biên giới, nhấn mạnh tính chất độc lập của các vị lãnh đạo giáo hội và nói rằng, trong tư cách là giáo sĩ, chúng tôi không cần xin phép để nói chuyện với những người sống trong các cộng đồng giáo xứ của chúng tôi. Tại thành trì của các lực lượng dân quân ở thành phố Monteria, Bắc Colombia, nguyên trong năm ngoái đã có hơn 600 người bị giết. Đức cha Julio Cesar Vidal, giám mục sở tại, nói rằng, chúng tôi sẵn sàng bắt đầu đối thoại với các nhóm dân quân này. Trước đó, chính phủ Colombia đã chính thức cho phép giáo hội cùng với tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế thương thảo với nhóm phiến quân tả phái FARC về việc trả tự do cho các con tin bị họ giam giữ từ nhiều năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài Đức Hồng Y Paul Cordes giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai 17 tháng 2 là thứ tư lễ tro, bắt đầu mùa chay thánh để chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Tổng sứ điệp năm nay để giúp các tín hữu suy tư và sống thời điểm ân phúc này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chọn chủ đề công lý của Thiên Chúa được biểu lộ nhờ niềm tin nơi Chúa Kitô. Hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Paul Cordes, người Đức, Chủ tịch Hội đồng Cor Unum, Đồng Tâm, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Ngài trình bày tính chất thời sự của vấn đề công lý, đó là tình trạng bất công nhan nhản trên thế giới. Đức Hồng Y bác bỏ những lập luận vu khống cho rằng các tín hữu Kitô đứng về phía những người giàu có và chống lại đức công bình phân phối, và thậm chí còn thủ lợi bằng cách bảo vệ trật tự xã hội bất công. Đức Hồng Y Cordes cũng nhấn mạnh rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha là một lời thách thức ý chí chúng ta hãy tín thác và tin tưởng nơi Thiên Chúa và từ bỏ thái độ tự cô lập mình, xa lìa Thiên Chúa. Sau đây chúng tôi xin gọi đến quý vị những điểm nổi bật trong bài giới thiệu của Đức Hồng Y Cordes. Ngài nói,
mùa thu năm ngoái 2009, khoảng 250 giám mục, linh mục và giáo dân đã nhóm họp tại Roma nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Họ đã suy tư trong hơn 3 tuần lễ dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về đề tài Hòa giải, công lý và hòa bình. Ai theo dõi tin tức về Thượng Hội đồng Giám mục hoặc là thành viên của công nghị này đều biết rằng đau khổ và lầm than của dân chúng tại Phi Châu đã liên tục được nhắc đến, đến độ có thể nói là trở thành đề tài chính. Chẳng hạn Đức cha Abegurin của giáo phận Osogbo thuộc Nigeria đã nói, sự cai trị bê bối của chính phủ do nạn tham nhũng, óc bộ lạc và thiếu tôn trọng luật pháp đã cản trở công lý và hòa giải. Tại Phi Châu, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, người trẻ của chúng tôi là những nạn nhân đầu tiên của nạn xung đột bộ tộc, nạn diệt chủng, cướp bóc, tội phạm, buôn bán người, tham mô hối lộ và quản lý kém của nhà nước. Bao nhiêu bài tham luận tại Thượng Hội đồng Giám mục đã nói đến những khó khăn như thế. Một phúc trình rất khúc chiết về Sudan, nhất là về tỉnh Darfur, đã được một giáo dân Phi Châu, ông Rodolf Adada, trình bày trong 45 phút. Ông nói thật chi tiết về thảm kịch dân chúng đang phải trải qua tại miền này. Ông Dadada là đồng đại diện đặc biệt của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và của Chủ tịch Liên Hiệp Phi Châu tại miền Darfur. Ông nói rằng, cuộc xung đột tại Darfur đã bắt đầu hồi năm 1989, rồi đến năm 2003 thì lực lượng phiến quân, quân đội giải phóng Sudan được thành lập. Họ đánh đuổi dân chúng ra khỏi làng mạc, và thế là hàng trăm ngàn người phải bỏ chạy để tìm nơi trú ẩn tại các trại tị nạn, trong tình trạng lầm than. Trong những năm qua đã có hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng vì các cuộc giao tranh. Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Phi Châu và Liên Hiệp Âu Châu đã không ngừng đề ra các sáng kiến, tuy rằng nhiều khi họ có vẻ không sát tín lắm. Cho đến nay chắc chắn là người ta không thể nói là đã có ngừng chiến tại Darfur. Cao ủy tị nạn của Liên Hợp Quốc dường như muốn trấn an chúng ta và nói rằng trong thời gian qua, cuộc xung đột chỉ ở cường độ thấp mà thôi. Không phải vô lý mà khắp nơi trên thế giới đều vang lên lời kêu gọi thực thi công lý. Chắc chắn tình trạng tại Đại Lục Đen thật là thê thảm, nhưng thế giới chính trị và sự sống chung giữa các dân tộc ở khắp nơi đều đòi hỏi phải có quan hệ công lý giữa các lực lượng xã hội với nhau. Và đây chính là lĩnh vực của công lý. Người ta đòi công lý cả trong những quan hệ giữa các nhóm và cá nhân với nhau. Công lý thường bị chà đạp mạnh mẽ, kèm theo sự đàn áp tự do và thiếu tôn trọng nhân phẩm, những đạo luật xấu, những vụ chà đạp nhân quyền khai thác bóc lột với đồng lương chết đói.
Đức Hồng Y Paul Cordes nói tiếp, năm nay sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bàn về công lý. Đứng trước bao nhiêu hình thức chà đạp công lý, Ngài bắt đầu sứ điệp bằng định nghĩa từ công lý. Trong văn hóa Tây Phương, định nghĩa này thịnh hành từ thế kỷ thứ ba. Theo đó, công lý là trả cho mỗi người điều thuộc về họ. Qua định nghĩa này, Đức Thánh Cha nêu rõ ràng trước tiên phải thực thi đòi hỏi được diễn tả trong định nghĩa ấy. Vì thế, có những nhân tố xã hội cần được sửa chữa, và trong cuộc tranh đấu ấy, không được quên rằng giáo hội chắc chắn có công trạng. Thật là một điều vu khống khi xếp các tín hữu chúng ta vào số những người giàu sang chống lại nền công lý phân phối và thậm chí liên tục thủ lợi qua việc bảo vệ trật tự xã hội bất công. Vu khống như thế là phủ nhận sự đóng góp của Kitô giáo cho sự thăng tiến an sinh và phẩm giá con người. Theo gương Chúa Giêsu, các tín hữu Kitô đầu tiên đã chăm sóc nhu cầu của con người. Đức Giáo hoàng Callisto qua đời khoảng năm 222 và nguyên là một người nô lệ, đã thành lập một thứ ngân hàng người nghèo để giúp các quá phụ và cô nhi tránh được những kẻ cho vay ăn lời cắt cổ, biến họ thành những người nô lệ. Thánh Basilio thành Caesarea, quen gọi là Đại thần học gia, là người đầu tiên đã thành lập các nhà thương, và nhờ danh tiếng bản thân, Ngài trở thành trạng sư của bao nhiêu người bị áp bức trước bảo quyền, chẳng hạn trước hoàng đế La Mã, Valente. Và sau trong thời Trung Cổ đen tối, chúng ta nghĩ đến các cuộc đình chiến của Thiên Chúa. Các vị lãnh đạo giáo hội đã bảo vệ tài sản của dân thường trước giới quý tộc. Các vị kêu gọi quần chúng biểu tình với những tiếng hô hòa bình, hòa bình, hòa bình, thăng tiến ước muốn nồng nhiệt được sống chung hòa bình. Các vị giám mục giơ cao gậy mục tử hướng về trời cao, xác định các sắc lệnh hòa bình. Phong trào đình chiến của Thiên Chúa xuất phát từ Pháp và lan sang Tây Ban Nha, Italia và Đức. Tiếp đến, trong thời cận đại khi các nước Âu Châu chiếm các nước và đại lục khác làm thuộc địa, và nhiều khi bóc lột và khai thác các nước ấy, các thừa sai Kitô và các nữ tu không những mang đức tin đến cho dân chúng tại các nước đó, nhưng thường còn dạy họ về cách thức và phẩm chất cuộc sống. Và trong thời gian ấy, các chính phủ chúng ta đã học cách làm một cái gì đó để chống lại tình trạng lầm than tại các nước xa xăm đó. Nhưng điều không thể phủ nhận là trong thế kỷ 18 và 19, người ta không thể tìm thấy các bộ phát triển như bây giờ. Trong quá khứ, các tín hữu Kitô là những người đầu tiên cổ võ một nền công lý sâu rộng hơn. Trong nỗ lực bênh vực hòa bình, các cơ quan nhà nước không thể bì với các tín hữu về hiệu năng, tuy người ta nói ít về họ hơn. Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 nói trên đã làm chứng hùng hồn về điều đó.
Nhưng những ai phân tích một cách chính xác hơn sự đóng góp của giáo hội trong việc cổ võ sự cảm thông hòa bình giữa con người thì đều sớm nhận thấy rằng vấn đề sống chung hòa bình đúng đắn không thể chỉ được giải quyết bằng những can thiệp của trần thế. Nó vượt xa hơn các phạm trù chính trị. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta phải nghĩ xa hơn chân trời xã hội này. Vì thế, chúng ta sẽ coi nhẹ suy tư sâu xa của Đức Thánh Cha. Nếu chúng ta coi như đã giải quyết được vấn đề chúng ta bàn đến ở đây với yêu sách, trả lại cho mỗi người những gì thuộc về họ. Đức Giáo Hoàng dạy rằng, định nghĩa cổ điển về công lý không cứu xét đủ câu hỏi, vậy điều thuộc về mỗi người là cái gì? Chúng ta dễ nhận thấy rằng điều thuộc về mỗi người không thể được luật pháp quy định và không thể chỉ đạt được nó bằng những biện pháp hành chánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng một cuộc sống sung mãn tùy thuộc một cái gì đó như một hồng ân, vượt qua chân trời hoàn toàn trần thế trong việc đòi hỏi công lý. Ngài nói rõ rằng chúng ta có thể nói con người sống bằng tình thương mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thông truyền cho họ khi Ngài dựng nên họ theo hình ảnh giống Ngài. Công lý phân phối hay công bằng phân phối cần phải được theo đuổi và được mỗi người thăng tiến hòa bình nhìn nhận, chưa có thể trả cho mỗi người tất cả những gì họ cần, những gì là của họ. Như mọi năm, sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người ngày nay thực hiện những hành vi tốt đẹp. Sứ điệp không quên kêu gọi phân phối công bằng hơn lương thực, nước uống, thuốc men. Chúng ta thấy sau trận động đất kinh khủng tại Haiti, lòng quảng đại của rất đông người. Nhưng lời Đức Giáo Hoàng đặc biệt là một thách thức ý chí chúng ta, thúc đẩy chúng ta tín thác nơi Thiên Chúa và tin tưởng nơi Chúa. Vì thế, Ngài đặt thành đề tài điều mà trong cuộc tranh luận chung về công lý và hòa bình, người ta dễ quên hoặc im lặng không nói tới. Đối lại sự tự cô lập xa lìa Thiên Chúa do sự tục hóa gây ra, Đức Thánh Cha kêu gọi quyết tâm tham chiếu Thiên Chúa và tin tưởng nơi sự trao ban tình thương của Chúa. Thực vậy, Đức Thánh Cha không bỏ lỡ cơ hội nào để nhắc nhở điều ấy trong các diễn văn quan trọng của Ngài.
Trong phần chót của sứ điệp, Đức Thánh Cha làm nổi bật ơn cứu độ trong Chúa Kitô như nền tảng công lý của con người. Ngài nhắc đến một đoạn quan trọng trong thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma. Dù không xứng đáng, con người vẫn được trở nên công chính nhờ ơn Thánh Chúa, nhờ ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô. Như thế, mọi toan tính muốn đạt được công lý như công trạng riêng của mình là điều vô lý. Đức Thánh Cha xác quyết rằng công lý của Chúa được thể hiện trong máu Chúa Kitô hoàn toàn khác với công lý của con người. Ngài viết, Thiên Chúa đã trả cho chúng ta trong con của Ngài giá chuộc tội, một giá thực là hết sức lớn lao. Đứng trước công lý của thập giá, con người có thể nổi loạn vì thập giá cho thấy rõ con người phải lệ thuộc vào một đấng khác để hoàn toàn là chính mình. Hoán cải về cùng Chúa Kitô, tin vào tin mừng, xét cho cùng có nghĩa là ra khỏi ảo tưởng tự mãn, khám phá và chấp nhận sự thiếu thốn của mình. Cần tha nhân và cần Thiên Chúa, sâu cùng là khám phá sự cần có ơn tha thứ và tình bạn của Chúa.
Vừa rồi là bài Đức Hồng Y Paul Cordes giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại kinh nghiệm làm cha mẹ của các bậc cha mẹ người Ý.
Xin giới thiệu chứng từ của các bậc cha mẹ người Ý trong tiến trình giáo dục và đồng hành với con cái trong thế giới hôm nay. Trước tiên là chứng từ của một người cha. Tôi bước vào bậc làm cha mẹ, hay nói đúng hơn trong trường hợp của tôi là bậc làm cha. Khi đứa con gái đầu lòng Elisa của chúng tôi chào đời, ngay sau khi bé lọt lòng mẹ, bà đỡ âu yếm vừa trang trọng đặt vào vòng tay tôi bé Elisa. Bé mở to đôi mắt trong xanh nhìn tôi với cái nhìn của đứa trẻ mới sinh. Tôi có cảm tưởng như bé muốn nói với tôi rằng, ba là ba của con phải không? Đây là câu hỏi và tôi có nhiệm vụ tuyệt đối phải xác định rằng, đúng như vậy. Kể từ cái giây phút linh thiêng mặt đối mặt ấy giữa hai cha con, tôi tiếp nhận một vai trò mới trong cuộc đời tôi. Bé nhìn tôi và tôi nhìn bé. Sự kiện này đủ để chúng tôi bắt đầu dệt nên mối tương quan cha con. Chính bé Elisa kéo từ tôi ra cái tước hiệu là cha, và cái tước hiệu là cha của tôi cũng chào đời cùng lúc với bé Elisa. Thật là một biến cố tuyệt vời. Tiếp theo sau Elisa là đến Sarah và Mắc-teo chào đời. Khi Sarah và Mắc-teo sinh ra thì tôi đã thay đổi rất nhiều trong tâm tình và trong tư cách làm cha. tước hiệu vẫn là một, nhưng tâm tình phụ tử của tôi cùng lớn lên theo dòng thời gian với các con. Chính các con lôi kéo tôi đi và chúng thành công trong việc làm cho tôi phải sử dụng mọi năng lực, cùng mọi tình yêu triều mến và mọi trách nhiệm của tôi để chu toàn nghĩa vụ làm cha. Bây giờ, sau thời gian sống nghiêm chỉnh trách nhiệm làm cha, thì tôi hiểu rằng giáo dục con cái cũng có nghĩa là phải ra khỏi chính mình, phải để cho con cái kéo ra ngoài những gì là tuyệt hảo nhất nơi chúng ta, bậc làm cha mẹ, để thông chia cho con cái. Tôi có thể so sánh biến cố trở thành cha mẹ với một cuộc xuất hành. Chúng tôi đi từ một xứ sở quen biết, nơi mà con cái chưa có, đến một xứ sở mới lạ, với sự hiện diện của con cái. Nơi xứ sở mới này, chúng tôi không thể sống riêng rẽ hoặc sống như thể không có con cái. Không, không thể được, chúng tôi không thể quay trở lại đằng sau, nhưng phải cùng nhau tiến bước. Thế nhưng có một câu hỏi thoáng qua như một niềm đau kín ẩn nằm sâu trong trái tim chúng tôi là bậc cha mẹ, ở vào cái thời đại tân tiến hôm nay. Đó là, giờ đây các con đã lớn, đứa thì 23 tuổi, đứa thì 21 tuổi, và Út Mắt Theo thì lên 7 tuổi. Liệu chúng tôi vẫn còn mãi mãi là cha mẹ của các con không? Chứng từ thứ hai của một bà mẹ, giờ đây là bà nội. Bà kể lại như sau. Một hôm, đứa cháu gái 16 tuổi đến nhà thăm tôi và nói, nội biết không, ba má con không hiểu con, ba má muốn con làm theo ý ba má con mà không hề nghe con trình bày. Đó cũng là lời than thở của ba cháu ngày ba của cháu còn là vị thành niên, nhưng lúc đó con trai tôi không nói với tôi mà đi than thở với bà dì, thường được các cháu tỉ tê tâm sự. Giờ đây đến phiên tôi lắng nghe các lời tỉ tê của các cháu, trí khôn tôi bỗng quay về với cái thời làm cha làm mẹ của ba đứa con trai, đặc biệt khi chúng đang ở lứa tuổi dậy thì. Lúc ấy hiền phu tôi và tôi, chúng tôi thường cùng nhau bàn thảo xem phải chọn thái độ đúng đắn nào khi đối diện với các con trong vấn đề giáo dục, nghiêm khắc chăng, hay là khoan nhượng, hoặc đối thoại trong ôn hòa sáng suốt. Dĩ nhiên thái độ thứ ba là đối thoại với các con cái được mọi người khuyên nên làm, đặc biệt là các nhà giáo dục. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng hoàn toàn áp dụng phương pháp đối thoại với ba đứa con trai. Thế rồi một hôm, một trong ba đứa đến nói chúng tôi rằng, thưa ba má, con và bạn gái Simona, chúng con quyết định làm một chuyến du hành. Xin nói thêm là lúc ấy cả hai đứa còn đang ở trong lứa tuổi vị thành niên. Và dĩ nhiên là chúng tôi không thể chấp nhận, tuy nhiên chúng tôi áp dụng phương pháp đối thoại ôn hòa và thẳng thắn, mọi lý lẽ đưa ra đều nhắm đến câu trả lời dứt khoát là không. Nhưng đứa con trai chúng tôi vẫn cứng đầu không chấp nhận, chỉ có lý do sau cùng lấy tiền ở đâu để đi du lịch mới khiến cho cậu thiếu niên đành phải chấp nhận lời khước từ của ba má. Thế nhưng chấp nhận trong chiến tranh lạnh, nghĩa là cậu bé chọn giải pháp thinh lặng và rút vào phòng riêng đóng kín cửa lại. Cuộc chiến diễn ra trong vòng mấy ngày trời với biết bao khó khăn và thương lượng giải thích của ba má. Bây giờ thì đến lượt đứa con gái, con của đứa con trai ngày xưa, lại đến than thở với tôi là bà nội, về cùng một câu chuyện y như trước. Thế mới hiểu rằng các bậc cha mẹ phải luôn luôn biết nói không với con cái khi chúng đòi hỏi những điều không đúng, không hợp lý. Chính những cái khước từ chính đáng đôi khi thật đau đớn mới giúp con cái lớn lên và trưởng thành, nhưng bổn phận của cha mẹ cũng thật khó khăn biết bao.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về phẩm giá con người.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay, chúng ta đã lần lượt đối chiếu những điểm tương đồng và khác biệt giữa con người với động vật. Qua việc phân tích những quan năng và sinh hoạt của con người, xét như cá thể hoặc như là cộng đồng. Bây giờ, đến lúc tổng hợp, chúng ta thử hỏi, cái gì làm nên đặc trưng của con người? Chúng ta có thể trả lời một cách vắn tắt rằng, đặc trưng của con người là nhân tính, là tên là humanitas, tiếng Pháp là humanité, tiếng Anh là humanity, có nghĩa là tính cách làm người. Câu trả lời này xem ra ngớ ngẩn, nhưng chính vì vậy mà cần phải tìm hiểu thế nào là tính người. Trải qua lịch sử, người ta tìm cách trả lời bằng nhiều phương thức khác nhau. Luân lý của truyền Á Đông muốn dạy cho ta biết nên người, đạo làm người, bằng cách giữ lễ độ trong lời ăn tiếng nói cũng như trong cách xử thế. Triết học Tây Phương chú ý tới phẩm giá con người, human dignity, gọi tắt là nhân phẩm, đòi hỏi cho mọi công dân được đối xử bình đẳng với nhau trong xã hội. Tâm lý học hiện đại nói tới nhân cách, personality, như một trình độ trưởng thành mà con người cần đạt tới. Trong thần học Kitô giáo, vấn đề nhân tính, humanitas, được nêu lên khi bàn về mầu nhiệm nhập thể. Đức Kitô vừa là Thiên Chúa, vừa là người, thiên tính và nhân tính hợp nhất trong một ngôi vị. Và khi bàn về ơn gọi của con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được mời kết hiệp với Ngài. Chúng tôi sẽ cố gắng lần lượt trình bày những lối tiếp cận về phẩm giá con người trong lịch sử tư tưởng Tây Phương, đi từ những quan niệm cụ thể của các khoa học nhân văn, cho tới các khái niệm siêu hình của môn triết học và thần học. Hôm nay, chúng tôi xin bắt đầu với đề tài nhân phẩm và nhân quyền. Trải qua lịch sử tư tưởng nhân loại, đã có nhiều quan điểm khác nhau về nhân phẩm, nghĩa là phẩm giá con người. Dù sao, vào thời cận đại, vấn đề nhân phẩm trở thành nóng bỏng hơn và đã được điển chế thành văn bản pháp lý quốc tế, bất chấp những quan điểm khác biệt về tôn giáo và triết lý giữa các quốc gia. Thực vậy, ý thức về sự tôn trọng nhân quyền được phát triển cho những hoàn cảnh chính trị xã hội tại châu Âu, cách riêng là các chế độ toàn chế totalitarianism trong thế kỷ thứ 20 dưới nhiều hình thức, phát xít, độc quốc xã, cộng sản, quân phiệt. Trong bối cảnh như vậy, việc cấp bách không phải là định nghĩa phẩm giá con người cho bằng xác định những yêu sách của việc tôn trọng nhân phẩm qua việc công bố những bản tuyên ngôn nhân quyền. Cái danh từ nhân quyền nghĩa là quyền lợi con người, droit humain, droit de l'homme, human rights, là một thuật ngữ khá quen thuộc trong ngôn ngữ hàng ngày. Nhưng có lẽ ít người đếm được có bao nhiêu thứ quyền lợi, lại càng khó giải thích bản chất của chúng. Chúng ta hãy khởi đi từ những bản tuyên ngôn nhân quyền đã được chấp nhận, rồi từ đó tiến đến những suy tư về nhân phẩm và nhân vị. Dựa theo tổng nguyên Hán Việt, quyền có nghĩa là quả cân hay là thế lực, còn lợi là có ích dùng được. Như vậy, quyền lợi là điều được phép làm, được đòi hỏi, điều có ích. Thực ra, cái thuật ngữ quyền lợi đã được sử dụng để mà dịch những từ ngữ châu Âu với một ý nghĩa hơi khác. Trong tiếng Latin, jus có nghĩa là điều ngay chính, gốc của justitia, công bằng công lý. Còn tiếng droit ở trong Pháp ngữ và right trong Anh ngữ cũng hàm ngụ tư tưởng như vậy, nghĩa là một cái điều ngay thẳng, đối lại với điều sai trái lệch lạc. Người ta phân biệt giữa jus objectivum, cái gì là ngay thẳng xét theo khách thể, và jus subjectivum, cái gì là ngay thẳng về chủ thể, nghĩa là cái gì thuộc về tôi. Như vậy, nói tới quyền lợi có nghĩa là nói tới cái gì thuộc về tôi mà người khác phải tôn trọng dựa trên tương quan công bằng. Tôi có một cái xe đạp, nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu ai ăn cắp chiếc xe thì tôi có quyền đòi lại. Đó là công bằng. Quyền lợi thì khác với ân huệ bác ái, khi mà tôi đi xin xỏ người khác chứ không thể đòi hỏi, và họ có thể cấp hoặc khước từ tùy theo lòng hảo tâm của họ. Lịch sử những tuyên ngôn nhân quyền. Thật khó mà xác định được bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên ra đời từ thời nào. Trong lịch sử nhân loại, ngay từ thời cổ đã có các bản văn nhìn nhận một vài quyền lợi của con người. Tuy nhiên, không phải là ai ai cũng được hưởng những quyền đó, nhưng mà chỉ có một giai cấp nào, một giới nào đó mà thôi. Việc nhìn nhận cho tất cả mọi người, bất luận tuổi tác, phái tính, giai cấp nào cũng được hưởng một số quyền lợi ngang bằng như nhau. Đây là một cái chuyện tương đối mới mẻ. Người ta thường lấy khởi điểm là bản tuyên ngôn của cách mạng Pháp ngày 26 tháng 8 năm 1789. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hết mọi người đều sinh ra tự do và bình đẳng với nhau. Văn kiện này có một nguồn gốc lịch sử gần và xa của nó. Bản quy luật các quyền lợi con người của cách mạng Pháp không thành hình một sớm một chiều, lại còn không phải là một thiên thể từ trên trời rớt xuống. Nó đã được chín mùi từ nhiều tư tưởng triết lý, tôn giáo và pháp lý trước đó. Chúng ta có thể nói tới nguồn gốc gần và nguồn gốc xa. Nguồn gốc gần. Trong số những văn kiện pháp lý gây ảnh hưởng trực tiếp trên tuyên ngôn nhân quyền của cách mạng Pháp, cần phải để ý tới sắc dụ Sublimis Deus của Đức Thánh Cha Phaolô thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 1537. Bối cảnh lịch sử của nó là các cuộc tranh luận thần học về pháp lý tiếp theo cuộc khám phá lục địa Mỹ Châu. Ai có quyền làm chủ lục địa này? Phần đông các nhà thần học Tây Ban Nha vào thời đó cho rằng vũ trụ này thuộc về Thiên Chúa, cho nên ai theo đạo Thiên Chúa thì có quyền chiếm hữu vũ trụ. Tuy nhiên, linh mục Francisco de Vitoria dòng La Minh, giáo sư Đại học Salamanca, chủ trương rằng chủ quyền đất đai không có dựa trên lý do tôn giáo, nhưng mà dựa trên bản tính con người. Vì vậy, các thổ dân có quyền làm chủ lãnh thổ của họ, và hoàng triều Tây Ban Nha không có cơ sở pháp lý nào để mà chiếm cứ. Cuộc tranh luận này kéo dài cả chục năm trường. Sắc dụ Đức Phaolô Đệ Tam chấp nhận lập luận của cha Francisco de Vitoria và tuyên bố rằng các thổ dân tuy không phải là Kitô hữu nhưng không thể nào bị tước đoạt tự do và chủ quyền sở hữu. Họ có quyền được hưởng tự do, sở hữu và thủ đắc tài sản. Không ai được phép bắt họ làm nô lệ. Nên biết là văn kiện này không chỉ mang tính cách thần học, nhưng nó còn có tính cách pháp lý nữa, bởi vì nó ràng buộc chính sách của Hoàng triều Tây Ban Nha tại Mỹ Châu. Và cha Bartolomeo de las Casas đã dựa vào đó để bảo vệ tự do cho các thổ dân. Tuy dù bản văn còn mang nhiều giới hạn về lý thuyết và áp dụng, nhưng nó phản ánh ý thức về những quyền lợi gắn liền với bản tính con người, tự như là tự do, sở hữu, thủ đắc tài sản. Nó là khởi điểm cho việc thiết lập danh sách các quyền lợi căn bản của con người ở những thế kỷ kế tiếp, chẳng hạn như là Bill of Rights bên Anh 1689 và các tuyên ngôn độc lập ở Bắc Mỹ, tuyên ngôn bang Virginia và tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776. Cũng nên biết là cần phải chờ đợi thời gian để có thể kiện toàn không những là danh mục các quyền lợi mà kể cả danh hiệu nữa. Và các thế kỷ thứ 16-17, từ ngữ còn mông lung khi hiểu gọi là quyền của công dân, quyền của con người, quyền tự nhiên, quyền thiên nhiên, v.v. Thế nhưng phải nói rằng, chính lý thuyết về quyền tự nhiên đã trở nên nguồn gốc và nền tảng của học thuyết về nhân quyền. Nguồn gốc xa. Có lẽ cái thuật ngữ quyền lợi tự nhiên, droit naturel, xây dựng lên trong đầu óc của mỗi người một ý tưởng khác nhau. Có người liên tưởng tới những quyền tự do của loài người khi còn sống ở trong trạng thái thiên nhiên, sống thoải mái theo tính tự nhiên, sống giữa thiên nhiên, muốn làm gì thì làm, không bị luật lệ nào cưỡng bách gò bó, theo như quan điểm của Jean-Jacques Rousseau. Không hiểu rằng trên thực tế có bao giờ con người đã sống được tình trạng đó hay chưa? Tuy nhiên, ta có thể hiểu của quyền tự nhiên, naturel, theo nghĩa là những quyền lợi gắn liền với bản tính hay là bản nhiên, nature của con người, nghĩa là quyền được hưởng do bẩm sinh, chứ không phải do xã hội ban cấp và thu hồi. Ý thức về các quyền lợi bẩm sinh đã xuất hiện ở nơi các triết gia Hy Lạp La Mã trước Kitô giáo. Vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, ông Sophocles trong tác phẩm Antigone có kể rằng, một thiếu nữ đã dám bất tuân lệnh của nhà vua ngăn cấm không được chôn cất người anh của mình can tội phản quốc. Nàng dám khẳng khái tới với vua rằng, sự dĩ cô dám làm trái lệnh của vua là bởi vì có luật trời còn cao hơn nữa. Trong tiến trình đòi hủy bỏ chế độ nô lệ, các triết gia Hy Lạp đã lập luận rằng con người sinh ra đều bình đẳng với nhau. Sở dĩ có người làm chủ và có người làm nô lệ là tại do hoàn cảnh thời thế mà thôi. Dù sao, có thể nói được là ý thức về quyền lợi tự nhiên hay là bẩm sinh đã chín mùi trong những cuộc đối kháng chống lại các luật lệ bất công hà khắc. Đừng kể quan điểm Kitô giáo về nhân quyền sẽ được nói sau. Chỉ cần ghi nhận tên tuổi của một vài triết gia cận đại đã gây ảnh hưởng tới các bản tuyên ngôn nhân quyền, đó là Thomas Hobbes, Edward Coke, John Locke. Lập luận của họ dựa trên niềm thâm tín rằng con người có những quyền lợi gắn liền với bản tính, nghĩa là bẩm sinh, chứ không phải là do đặc ơn mà nhà cầm quyền xã hội ban cấp. Nói cho cùng, nguồn gốc cả các quyền tự nhiên là chính đấng tạo hóa đã dựng nên con người. Nhưng đó là lối nhìn theo quan điểm tôn giáo hữu thần mà các triết gia và luật gia cận lại không muốn biết tới. Tuy nhiên, đó cũng là một lợi điểm, bởi vì nó bắt buộc giáo hội và thần học phải tìm ra một ngôn ngữ mới để mà đối thoại với những người ngoài Kitô giáo và kể cả với người vô tín ngưỡng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gặp gỡ 24 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ireland để bàn về vấn đề xịt căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục tại Tổng giáo phận Dublin làm rúng động giáo hội tại nước này. Torino tính đến ngày 12 tháng 2 vừa qua đã có 1 triệu người giữ chỗ trước trên mạng Internet để đến kính viếng tấm khăn liệm thánh được trưng bày tại thành Torino, Tây Bắc Italia từ ngày 10 tháng 4 tới đây. Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia đề ra sáng kiến tái đối thoại với các nhóm dân quân bất hợp pháp tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.